Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy. Tập 22. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Chúng tôi vừa giảng đến mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh tề. Sự đoan chánh của dung mạo vô cùng quan trọng. Khi các vị xem trọng dung mạo của mình thì mọi người sẽ tôn trọng các vị hơn. Mà khi chúng ta ăn mặc quá dị hợm, như vậy không chỉ làm cho người khác xem thường các vị, mà có thể tạo nên nếp sống không tốt cho xã hội. Cho nên sự ăn mặc của nhân vật công chúng vô cùng quan trọng. Dễ như họ ăn mặc quá hở hang, như vậy có thể lôi kéo nếp sống không tốt của toàn xã hội. Cho nên nhân vật của công chúng phải nên suy nghĩ cẩn thận. Họ ảnh hưởng đến cả xã hội, nên phải cẩn thận hơn về hành vi của mình mới đúng. Còn việc ăn mặc của bậc làm cha mẹ cũng làm tấm gương cho con cái học theo. Cho nên người mẹ giả như ăn mặc quá hở hang, con cái từ lúc nhỏ đã thấy được như vậy, sau này chúng cũng sẽ ăn mặc hở hang. Như vậy đối với chúng sẽ không tốt, sẽ làm cho mọi người đối với chúng như thế nào, khiến mọi người khinh thường chúng, còn có thể gây nguy hiểm cho chúng. Cho nên ăn mặc không thể không thận trọng. Ăn mặc của một người thật sự sẽ ảnh hưởng đến trạng thái nội tại của người đó. Thí dụ như ở nước ngoài, thậm chí trong một số trường hợp quan trọng, nhất định đều phải mặc trang phục theo quy định thì mới có thể đi vào những nơi trang trọng đó. Có một số chương trình biểu diễn rất hoành tráng. Thí dụ chúng ta đi đến trung tâm văn hóa đều phải như thế nào? Ăn mặc đoan trang. Khi chúng ta xem chương trình, thái độ cũng sẽ khá chăm chú. Dễ như các vị mang dép lê, mặc quần đùi đi xem, như vậy thì không thích hợp. Cho nên khi chúng ta ăn mặc chỉnh tề thì trong tâm cũng sẽ cung kính. Giống như lúc chúng ta leo núi thì có thể mặc giống như tôi đang mặc hay không? Như vậy thì không thích hợp. Bởi vì khi leo núi thì phải thoải mái, lúc này thì cần phải ăn mặc cho phù hợp. Trong giới kinh doanh của ông Girardi, ông kinh doanh xe rất tốt. Có một lần đang ngủ ở nhà, ông đột nhiên giật mình tỉnh dậy, chạy nhanh đến trước gương, bắt đầu mặc đồ vest, đeo cà vạt vào. Xong rồi thì rất cung kính cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho khách hàng. Khi nói chuyện với khách xong, đặt điện thoại xuống, lập tức tháo cà vạt ra, cởi đồ vest ra, lại chui vào mền. Vợ ông ấy liền nói: Anh điên à? Ông Girardi liền nói với vợ: Tuy là khách hàng không nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, nhưng mà giả như anh ăn mặc tùy tiện như vậy thì trong lời nói của anh cũng sẽ tùy tiện. họ có thể cảm nhận được. Giống như anh vô cùng trang trọng, mặc đồ vest ngay ngắn, thái độ như vậy thì cũng từ trong lời nói sẽ truyền đến cho họ. Cho nên thực sự việc ăn mặc cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của một người. Đương nhiên khi ông ấy đã hình thành thói quen này rồi, mỗi khi ông đối diện với khách hàng nhất định sẽ rất cung kính. Bởi vì ngay cả nơi khách hàng không nhìn thấy, ông cũng đều cung kính như vậy. Đây là sự đồng nhất giữa lời nói và việc làm. Rất nhiều sinh viên đại học đi phỏng vấn thường đều không được chọn. Cô Dương cũng đã gặp được rất nhiều sinh viên trong quá trình học rất giỏi, tốt nghiệp rất khá, thậm chí là nghiên cứu sinh cũng không tìm được việc làm. Sau đó cô Dương chỉ bảo cho họ về cách ăn mặc thường thì như thế nào được trúng tuyển. Vì vậy cho dù có tài giỏi mà khi đi phỏng vấn xin việc ăn mặc không phù hợp, rất có thể cơ hội này đã bị chặn lại ở bên ngoài. Chúng ta xem câu tiếp theo. Nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Nghĩa là quần áo, mũ nón, thậm chí là tất cả đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày đều phải đặt ở nơi cố định, không nên chỗ nào cũng để bừa bãi. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Những vật này dơ bẩn rất nhanh, các vị không quý trọng chúng thì hạn sử dụng của những vật này như thế nào? Trở nên rất ngắn. Vì vậy dạng vật, những đồ vật tuy là không có mạng sống, các vị đối xử tốt với chúng thì sẽ dùng được rất lâu. Cho nên người biết yêu thương người thì được người yêu thương lại, người biết quý vật thì được vật quý lại. Giống như mỗi ngày các vị đều ăn uống quá độ thì bao tử của các vị có thể dục được bao lâu? Có thể là 30-40 năm thì chúng sẽ đình công rồi. Giống như các vị tôn trọng chúng, thời gian 3 bữa ăn cố định, không ăn quá nhiều, cũng không để quá đói, thì bao tử cũng sẽ hết lòng đáp đền lại cho các vị, có thể dùng được rất lâu. Vì vậy chúng ta nên quý trọng tất cả đồ vật. Khi đồ vật đều có vị trí cố định thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta? Sẽ ngăn nắp gọn gàng. Chúng ta hãy quan sát xem, trẻ con hiện nay, thậm chí không cần nói trẻ con hiện nay, giống như tôi có một số bạn học, anh chị em đều có tình cảnh. Thí dụ như muốn tìm quyển vở bài tập nhưng tìm không ra, bắt đầu lục tung cả nhà, tìm đến nỗi đùng đùng nổi giận. Giận ai vậy? Giận bản thân mình. Cơn nóng giận đã làm cho bầu không khí của cả nhà như thế nào? Rất căng thẳng. Vì vậy không chú ý một việc nhỏ nhặt thì chúng ta phải bị hao tổn thời gian và tinh thần. Như vậy cũng không ngoại lệ. Khi thói quen tốt chưa được hình thành, có hôm đi làm, công ty có một hợp đồng rất quan trọng để ngay chỗ các vị. Bởi vì các vị đã quen sự vô ý, thuận tay để nó ở đó. 3 hôm sau thì như thế nào? Quên mất đi. Rất có thể đến lúc cần các vị tìm không thấy, nên công việc của các vị cũng khó mà giữ được. Vì vậy những thói quen sinh hoạt này thật sự sẽ ảnh hưởng đến cả đời của một người. đã từng có một cháu bé ở nhà không chịu quét dọn. Một vị trưởng bối vào nhà cháu nói là: nhà dơ như vậy sao con không chịu quét? Nó liền nói: tay của con dùng để quét thiên hạ. Khẩu khí có lớn hay không? Các vị xem, rất nhiều trẻ em nói rằng sau này phải làm quan lớn, phải làm công ty lớn, nhưng căn phòng của chúng thì rất bề bộn. Vị trưởng bối đó liền nói với nó: nhà cửa không quét thì làm sao quét thiên hạ đây chứ? Ngay cả căn phòng cũng không quét được thì làm sao quét thiên hạ đây? Cũng giống như vậy, ngay trong nhà mà không thu xếp gọn gàng thì làm sao có thể làm công ty? Có thể được không? Không thể được. Trong đệ tử quy cũng có quản lý học, là nền tảng quản lý học. Thói quen không hỗn độn này bắt đầu đặt nền tảng từ đâu? Từ lúc nhỏ. Trong đầu các vị không nên nghĩ là sau này để chúng đi học quản lý thì chúng sẽ biết. Hiện tại nên đặt nền tảng trước. Cho nên một thạc sĩ ngành quản lý muốn đến phỏng vấn xin việc mà nhà cửa phòng ốc của anh ta hỗn độn, người như vậy các vị có dám dùng không? Có dám không? Những người học quản lý học đều như thế nào? Chỉ lý luận suông. Chú Lư đã từng nói với tôi, chú nói khi đến công ty chi nhánh để kiểm tra, nhất định phải đi thăm chủ quản của các công ty chi nhánh này, xem trên bàn của họ có ngăn nắp hay không, hồ sơ của họ sắp xếp có ngay ngắn hay không. Dễ như những việc nhỏ nhặt này đều không được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp thì việc của công ty khó có thể đi vào nề nếp. Cho nên sự việc nhỏ nhưng học vấn lớn đều có thể từ chỗ nhỏ này nhìn thấy tâm của một người là định, là không loạn, hay là rất tạp loạn, rất vội vàng, đều có thể từ trong những động tác nhỏ này mà nhìn ra được. Cho nên thưa các vị, những khả năng làm việc làm người của con cái các vị nhất định phải đặt nền tảng từ nhỏ. Bởi vì những nhà doanh nghiệp thành công, họ đều có cặp mắt rất sắc sảo, hễ nhìn là họ có thể nhận ra được khả năng làm người làm việc của con cái đến đâu, không gạt được họ. Cho nên rất nhiều người cho là họ dùng bằng đại học, thạc sĩ là có thể tìm được công việc tốt. Nếu như họ làm việc, làm người không tốt, nhất định sẽ không được những nhà doanh nghiệp ưu tú tuyển dụng. Giả như có tuyển dụng, thì đó cũng là những nhà doanh nghiệp không có trình độ. Cho nên công ty đó sẽ như thế nào, cũng không hoạt động được dài lâu. Cho nên để cho con cái sau này có thể đến được một công ty có triển vọng, thì hiện nay phải để chúng xây dựng nền tảng vững chắc. Vì sao tôi có nhận thức sâu sắc như vậy? Vì khi tôi đến Úc Châu, đúng lúc chúng tôi được bố trí việc rửa chén khoảng mấy tuần lễ, phải rửa chén bát của 60-70 người ăn, còn có những dụng cụ nấu cơm như là cái thùng vừa sâu vừa rộng như thế này. Bởi vì gần 100 người ăn, cho nên phải dùng cái thùng lớn như vậy. Cuộc đời tôi đến đó mới được rửa chén. Khi tôi ở đó rửa chén, bỗng nhiên nhận thức được triết học của đời người, chính là công việc của cuộc đời phải làm, thì các vị có trốn cũng không trốn thoát được. Vì vậy các vị bằng hữu, việc phải làm thì lúc nào làm? Sao không nỗ lực tu thiện khi còn tráng kiện chứ? Những việc phải làm thì nên tranh thủ khi còn trẻ. Khi còn trẻ lao động nhiều, đóng góp công sức nhiều, về già phước báo sẽ hiện tiền, mới có thể hưởng phước. Giả như lúc trẻ không cần cù, luôn luôn hoang phí, khi về già nhất định rất thê thảm rồi. Những việc phải làm thì không thể trốn khỏi, cho nên chúng ta tranh thủ còn trẻ, cố gắng mà thật làm. Vì vậy tôi ở đó rửa chén, rửa một cách vui vẻ. Có một hôm chú Lư đi đến nhà bếp, vốn là phải đi qua. Bỗng nhiên chú dừng lại, nói với tôi: "Nhìn con rửa chén là biết mạng con tốt lắm." Các vị xem, động tác tôi rửa chén đã làm cho nội tình của tôi như thế nào. Đúng rồi, bởi vì nhìn thấy tay chân vụng về. Các vị bằng hữu, từ đó tôi nhận thức được bậc trưởng bối thật sự có trí huệ. Các vị không che đậy được ánh mắt của họ đâu. Vì vậy khi con cái của các vị khiêm cung với người khác, làm việc rất siêng năng, các vị không nên lo lắng chuyện sau này không có người đề bạt chúng. Các vị có thể hoàn toàn yên tâm. Nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Khi cuộc sống của một người gọn gàng ngăn nắp, trong định, thường có thể sanh trí huệ. Bởi vì định giống như mặt hồ thanh tịnh vậy, không gợn sóng. Nó có thể chiếu những vật xung quanh một cách rõ ràng. Thời gian ở Úc Châu, có một lần tôi đi đến phòng của chú Lư, đúng lúc chú muốn lấy quần áo, bởi vì cái giường này ở bên trong là khoảng trống, bên trong có thể để quần áo. Dỡ cái giường lên, bỗng nhiên tôi nhìn thấy quần áo bên trong được xếp giống như Giordano vậy, xếp một cách ngay ngắn, giống như trong tiệm bán quần áo vậy. Cho nên tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, đều được xác định vị trí. Hễ muốn dùng vật gì thì lập tức có thể lấy được. Tâm như vậy thì bất cứ lúc nào cũng bình tĩnh, không bị loạn, xử lý công việc rất ngăn nắp, trật tự. Vì vậy, thói quen này rất quan trọng, nhất định phải bắt đầu từ bản thân mình. Tiếp theo là chỉ dẫn con cái hình thành thói quen tốt này. Chúng ta xem câu tiếp theo. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Giới ăn uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống sai rồi rất là xấu. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Tôi đã từng nghe một bậc trưởng bối nói, khi chưa kết hôn thì cho rằng nuôi một cô vợ thì rất thoải mái, bởi vì phụ nữ thường ăn rất ít, ông cho là rất thoải mái. Sau khi ông cưới vợ xong, cảm thấy rất khó khăn, bởi vì vật dụng và thức ăn rất rẻ, nhưng quần áo thì rất mắc. Cho nên ông nói, khi ông cùng vợ đi mua sắm quần áo, vợ ông hễ xem là nói: "Mua đi, mua đi." Ông đứng bên cạnh liền nói: "Đừng mua, đừng mua mà." Sau này ông mới hiểu được một sự thật: trong tủ quần áo của phụ nữ lúc nào cũng cảm thấy thiếu, Thật sự, quần áo của chúng ta, mục đích quan trọng nhất là để giữ ấm và che chắn cơ thể. Quần áo tuyệt đối không phải đem ra để khoe khoang, để được vinh dự hảo quyền. Con người thường hay quên bản chất vốn có của sự vật. Thí dụ như, có một vị giáo sư, ông lấy 10 mấy cái ly. Đúng lúc phải học 2 tiết, ông biết nhất định học sinh sẽ khát nước. Ông liền đem mấy cái ly đó ra. Ông nói các em hãy uống nước đi. Khi khát nước, thì uống nước là mục đích quan trọng nhất, có đúng không? Khi các em bước đến, cứ ở đó lần lửa, không chịu đi rót nước, chúng đang làm gì? Lựa chọn xem ly nào đẹp. Tiêu tốn thời gian vào việc gì? Vào việc lựa chọn cái ly. Giống như mục đích của quần áo là dùng để giữ ấm, che chắn cơ thể. Nhưng khi chúng ta mua, đã quên đi mục đích vốn có đó của nó, lại tiêm nhiễm thói xấu hư danh. Chúng tôi từng nghe nói có một nhóm bạn gái rất giàu có. Họ cùng nhau xem thời trang của Paris, xem trình diễn thời trang trên TV. Xem xong cảm thấy rất thích bộ thời trang đó, ngày mai liền ngồi máy bay đi mua. Con người nếu như tiêu tiền như vậy, thì tiền sẽ như thế nào? Tiêu tán mất hết. Dù cho có núi vàng, núi bạc, cũng không đủ cho họ dùng. Họ làm tấm gương như vậy, thì ai sẽ học theo triệt để? Con cái của họ nhất định sẽ học theo triệt để. Cho nên họ nhất định là giàu có không được mấy đời. Cái gì đã nhận xét chính xác rồi. Giàu không quá một đời. Vì vậy chúng ta mặc quần áo hợp thân phận, hợp gia đình, căn cứ vào tình hình kinh tế của chúng ta đi mua quần áo. Tuyệt đối không nên làm những việc quá khả năng của mình. Như vậy là không tốt. Tiếp theo là giới ăn uống chớ kén chọn. Ăn vừa đủ chớ quá no. Đối với việc ăn uống, phải duy trì việc quân bình. Tuyệt đối không nên kén ăn. Đương nhiên trong quá trình ăn cũng nên ăn no khoảng 70-80% là được rồi. Không nên ăn quá no. Như vậy bao tử sẽ bị tổn thương. Vì vậy trong việc ăn uống, chúng ta cũng phải có sự tiết độ. Không nên quá độ, cũng không nên quá ít. Bệnh từ miệng vào, chúng ta ăn thức ăn cũng phải có sức phán đoán. Nên ăn thức ăn có chất dinh dưỡng, không nên ăn thức ăn có độc tố. Rất nhiều người ăn thức ăn để gạt cái bụng. Miếng no là được. Rất nhiều thức ăn chứa rất nhiều độc tố, nhiều chất gây ung thư. Cơ thể chúng ta không biết được. Chúng ta cũng thường nghe nói thức ăn rác. Các vị có ăn thức ăn rác chưa? Hiện nay đã thống kê được 10 loại thức ăn rác lớn. 10 loại lớn nào vậy? Chúng ta hãy xem thử. Các vị nên có tâm lý chuẩn bị. Không nên để tôi nói xong thì các vị nói, tôi không thể sống được nữa. Đều là những món tôi thích ăn. Thứ nhất là loại chiên rán. Hiện nay trong bệnh viện có một vấn đề lớn là chính là bệnh về tim mạch. Ăn nhiều thức ăn chiên rán dễ làm tắc nghẽn mạch máu, có liên quan tới chứng tai biến, xơ cứng động mạch. Cho nên phải ăn ít thức ăn chiên rán. Nếu như nói không ăn thì họ sẽ bị áp lực. Thứ hai là thức ăn ngâm muối làm đồ chua. Ngâm rất mặn, nó sẽ gây ra, sẽ dẫn đến khả năng ung thư biểu mô hoặc dẫn đến lở loét. Cho nên thức ăn về phương diện này cũng nên ăn ít. Có một số loại đồ chua tự nhiên, những thứ đó khá an toàn. Cái gì cũng nên hiểu quá trình làm ra chúng. Tiếp theo loại thứ ba là thực phẩm chế biến từ thịt. Các vị bằng hữu, thịt tươi để trong không khí bao lâu thì bị hôi? Khoảng trên dưới 3 giờ đồng hồ. Còn có những thực phẩm chế biến từ thịt có thể để được bao lâu? Có loại để được 3 năm. Có loại để được 5 năm. Khả năng nào tạo ra vậy? Do bỏ rất nhiều chất bảo quản. Nghe nói hiện nay chế tạo xác ướp cũng không cần tiêm chích chất chống phân hủy. Rất nhiều người sau khi chết vẫn không bị thối rữa vì đã ăn chất bảo quản này lâu rồi. Trong sản phẩm thịt chế biến này có chứa chất nitrit, là một trong ba chất cơ bản gây bệnh ung thư. Hiện nay chúng ta có thể biết được tỷ lệ mắc bệnh ung thư có cao hay không? 1/4. Có con số mới nhất chưa? Đã vượt qua 1/3. Đúng vậy. Bệnh ung thư có phải là do hên xui hay không? Có phải vậy không? Thật xui xẻo, tôi đã bị bệnh ung thư rồi. Có quả, ắt phải có nhân. Vì vậy khi các vị chú ý đến việc ăn uống, tâm trạng lại tốt. Thường xuyên đọc Đệ Tử Quy, không nhìn khuyết điểm của người khác, chỉ nhìn khuyết điểm của chính mình. Như vậy thì tâm trạng rất là tốt. Bởi vì thấy được khuyết điểm của mình thì sẽ nỗ lực sửa đổi, thì niềm vui của các vị sẽ trưởng thành. Bởi vì nguyên nhân của bệnh ung thư, ngoài chuyện ăn uống ra, còn có nguyên nhân lợi hại hơn chuyện ăn uống, đó là tâm trạng. Cho nên phải giữ gìn tốt trái tim của chúng ta. Tâm tốt lại chú ý đến chuyện ăn uống, đảm bảo các vị không có duyên với bệnh ung thư. Vì vậy thưa các vị bằng hữu, các vị có tin là không bị mắc bệnh ung thư hay không? Có. Xin cho một tràng pháo tay cổ vũ. Thứ tư là bánh quy. Đặc biệt hiện nay bánh quy làm theo khẩu vị của người tiêu dùng. Vì vậy ngoài bánh quy ra, ở giữa còn có rất nhiều bơ, trong đó có rất nhiều đường, rất nhiều calo. Cho nên ăn nhiều đường này sẽ chuyển thành chất béo. Vì vậy hiện nay con người càng béo phì ra. Thì hiếu ăn thức ăn ngọt từ đâu mà có? Thực sự người Âu Mỹ rất thích ăn ngọt. Các vị thấy những người béo phì ở đây so với họ thực sự chẳng ăn thua gì. Khi họ ngồi máy bay phải gọi hết mấy chỗ, trông rất là khủng hoảng. Vì vậy con người không nên xem trọng sự ham muốn. Như vậy sẽ làm khổ bản thân mình, có khả năng liên lụy đến người thân. Giống như một người đàn ông ở tuổi trung niên trúng gió chết, đó là bất hạnh của nhân gian. Vì vậy phải nên khuyên chồng về phương diện ăn uống, nên phải tiết chế. Điều này cũng rất quan trọng. Đương nhiên các vị muốn khuyên chồng thì phải dùng phương tiện khéo léo. Vì vậy phải sử dụng bản lĩnh lớn nhất của phụ nữ là sự thùy mị. Cái gì nên nói với chồng Anh ơi, có anh thì cuộc đời của em đầy màu sắc. Không có anh thì đời của em toàn là màu đen, u ám. Anh xem con cái chúng ta đáng yêu biết bao nhiêu, cho nên sức khỏe của anh là niềm hạnh phúc của gia đình. Chồng của các cô càng nghe càng thích thú. Sau đó các cô liền khuyên chồng của mình bỏ dần những thực phẩm không tốt đó. Thứ năm là loại thức uống có ga. Tôi có ấn tượng sâu sắc nhất đối với loại thức uống này, bởi vì tôi chính là người bị hại. Cái gì có nhận ra không? Người gầy thì tỳ vị nhất định không tốt. Trước đây tôi đi dự buổi tiệc của người bạn thân, thức ăn chưa được dọn lên thì tôi đã uống no rồi. Thấy lợi hại hay không? Rồi bị ợ hơi. Cái cần nên ăn thì không ăn, cái không nên uống thì uống thật nhiều. Bởi vì nước có ga có tính kích thích, có tính chua. Nó sẽ bào mòn bao tử, bào lũng bao tử. Khi tôi học trung học cơ sở thì bao tử bị viêm, vẫn còn nhớ rất rõ. Ông bà nội nấu cháo cho thật nhuyễn để tôi ăn. Cái gì xem một người không khỏe thật sự là có lỗi với người nhà. Tôi nhận được sự dạy dỗ đau thương như vậy. Hy vọng là con cái của chúng ta không nên phạm phải. Các chị xem, nước ngọt mà tôi đã uống, đến giờ hơi vẫn chưa bài tiết hết, vẫn còn ở trong bao tử. Vì vậy, quan niệm ăn uống đúng đắn của cha mẹ là hạnh phúc cả cuộc đời của con cái. Thứ sáu là mì ăn liền. Trở lại loại nước có ga này, tôi xin bổ sung thêm một chút. Các vị uống nước ngọt có ga vị cam, vị chanh đều làm bằng cái gì? Đều làm bằng dầu thô. Nhất định là không phải táo, nhất định là không phải cam, đều được chiết xuất ra từ dầu thô. Hương vị đó giống như là cam vậy, cũng giống rất nhiều loại trái cây khác. Bởi vì tôi đã từng mua một số chất hóa học, sau đó chế tạo nước cam tại chỗ cho học trò xem. Thấy tôi làm như vậy, cầm từng bình chất hóa học làm ra nước ngọt hương vị cam thơm ngát, gọi là trăm nghe không bằng một thấy, cho nên phải làm cho học trò xem, chúng mới có sự cảnh giác. Được rồi, thứ sáu là mì ăn liền. Mì ăn liền calo rất cao, hơn nữa được thêm vào rất nhiều chất bảo quản, nên không tốt cho sức khỏe. Thứ bảy là thực phẩm đóng hộp. Loại thực phẩm này cũng chứa rất nhiều chất bảo quản. Thứ tám là mứt trái cây. Có rất nhiều tin tức nói là nơi sản xuất mứt trái cây rất dơ bẩn, không cẩn thận thì cũng có chân của con gián. Cho nên việc sản xuất ra mứt trái cây này ngay cả côn trùng cũng không dám ăn. Các chị xem, khả năng phán đoán của chúng còn tốt hơn của con người nữa, bởi vì chúng ăn một trái thì có thể chết thẳng cẳng rồi. Các chị ăn cả trăm trái mà không bị chết. Chúng cảm nhận được món ăn này độc tố quá nhiều, nên chúng không ăn. Thứ chín là thực phẩm đông lạnh. Thân thể con người là một bộ máy. Giả như hôm nay động cơ chuyển động, Cái gì lập tức đem một thau nước lạnh dội vào, nó liền bốc hơi lên. Các vị lại lấy thêm thau nước nữa dội vào. Xin hỏi, động cơ này có dùng được lâu dài hay không? Vốn có thể dùng được 10 năm, nhưng dùng chỉ được 3 năm thì hư rồi. Thân thể con người cũng là một cỗ máy. Nó ở khoảng 37 độ. Mỗi lần các vị uống nước đá vào, có nghe hay không? Uống những đồ lạnh này vào, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng trong cơ thể của các vị. Rất nhiều năng lượng, cho nên thể chất của các vị dần dần xuống cấp. Đây cũng là sự đau thương của tôi. Trước đây đi học, không có ai dạy cho tôi. Lẽ ra tôi phải có kiến thức về điều này mới đúng. Cho nên vào đại học, tôi mới bắt đầu học những kiến thức này. Thực sự, những kiến thức này tôi đều không đụng đến. Điều này là mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng cũng vẫn chưa muộn. Hiện nay giới nữ có rất nhiều bệnh phụ khoa, đều có liên quan đến việc ăn uống đồ lạnh. Đặc biệt là trong chu kỳ sinh lý của nữ giới, những ngày đó là ngày bài tiết độc tố. Có rất nhiều độc tố cần phải được bài tiết ra. Giống như lúc đó các chị ăn uống lạnh, nóng thì nở, lạnh thì co. Nếu như các chị ăn nhiều đồ lạnh, tử cung sẽ thu nhỏ lại. Những thứ cần phải bài tiết thì không bài tiết được. Sau khi tử cung đóng lại, nó nói 28 ngày sau tôi mới mở ra. Cho nên những độc tố chưa được bài tiết sẽ ở lại trong cơ thể bao lâu? Giả như thuận lợi thì 28 ngày sau, mà những độc tố này tuần hoàn trong cơ thể các vị, cho nên mới có rất nhiều bệnh phụ khoa. Các bà, các cô không nên nhìn tôi nặng nề như vậy chứ. Các vị nên lựa chọn cuộc sống sau này của mình chứ. Thứ 10 là loại thực phẩm nướng. Loại thực phẩm nướng này, một đùi gà nướng tương đương với khói độc của 60 cây nhang. Điều này đã được thống kê. Trong đó có chứa chất gây ung thư. Nó đứng đầu trong 3 loại gây ung thư. Cho nên ăn những thứ này sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Cuộc đời của chúng ta đã nhận thức được có quá nhiều việc phải làm. Phải để cho cuộc đời mình sống có giá trị, trước tiên cần phải có thân thể khỏe mạnh làm nền tảng. Khi các vị không nhịn được muốn ăn những món ăn này, nhất định phải nhớ đến lời nói của ông Văn Thiên Tường: đời người xưa nay, ai không chết, hãy để lòng son chiếu sử sanh. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy không nên phá hỏng cái thân này. Lúc này có thể các vị có thể đổi ý không ăn. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu. Uống say rồi rất là xấu. Cho nên con cái từ nhỏ tuyệt đối không để tiêm nhiễm thói quen uống rượu. Uống rượu không chỉ làm tổn thương thân thể của mình, mà còn gây ra nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người khác. Rất nhiều tai nạn giao thông đều có liên quan đến điều gì? Liên quan đến việc uống rượu. Rượu làm loạn tính cách. Rượu sẽ gây ra những hậu quả không thể khắc phục được. Vì vậy, từ nhỏ không nên uống rượu. Đương nhiên rượu cũng có khi dùng làm thuốc. Điều này thì không sao. Ở những nơi quá lạnh, họ thường uống ít rượu để thúc đẩy máu huyết lưu thông. Đương nhiên ở Đài Loan có lẽ không cần phải thúc đẩy máu huyết lưu thông. Đài Loan chúng ta là đảo quý, bốn mùa đều như mùa xuân vậy, không đến nỗi quá lạnh. Ngoài việc không được uống rượu ra, một số thứ không tốt cũng nên tránh xa. Thí dụ thuốc lá cũng không nên hút, có hại cho sức khỏe. Không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn gì nữa, gây nguy hại đến sức khỏe của người khác. Các vị xem, những người hút thuốc nếu không mắc bệnh ung thư phổi thì vợ con của họ cũng mắc bệnh ung thư phổi. Có khả năng này hay không? Có. Họ hút vào thì sẽ nhả ra, những người thân của họ lại hít vào nhưng không nhả ra. Thật sự chúng ta là sống quần thể. Hành vi của một người nhất định là gây ảnh hưởng đến người khác. Rốt cuộc chúng ta muốn ảnh hưởng tốt hay muốn ảnh hưởng xấu? Đương nhiên con người cần phải có chí khí, nhất định phải gây ảnh hưởng tốt. Có một lần tôi đi xe buýt ở Hải Khẩu, nhìn thấy một người đang hút thuốc, vậy thì phải làm sao? Quốc gia hưng vong. Tuy là tôi ở xứ người, một thân một mình, nhưng cũng cần phải có chánh nghĩa. Tôi liền đi đến xin ông ta đừng hút thuốc. Thật sự là họ chưa học Đệ Tử Quy. Lỗi cố ý gọi là tội. Rõ ràng trên xe buýt đều có viết điều gì cấm hút thuốc. Giả như tôi đi đến nói với ông ta, thưa ông không biết chữ sao? Như vậy có thể sẽ bị nguy hiểm. Nên tôi đến nói với ông ta, thưa ông, thật là ngại quá, tôi bị bệnh suyễn. Ông có thể ngừng hút thuốc được không? Ông này có thể chưa gặp qua người nào khuyên mình đừng hút thuốc, nhất định không biết phải làm sao cho đúng. Cho nên đột nhiên nửa muốn nổi giận với tôi, nửa lại không muốn nổi giận. Cứ như thế mà lời nói không được rõ ràng. Tôi thấy ông ta có một chút giận, nên duy trì sự nhã nhặn đối với ông ta. Tôi từ từ quay mặt qua, tiếp tục ngồi xuống. Nhưng tôi tin nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Lúc bắt đầu tôi đã dùng tâm chân thành cầu xin ông ta, thì nhất định thiện căn của ông ta sẽ hiển lộ ra. Ông ta sẽ không hút thuốc. Bắt đầu thức tỉnh sự giác ngộ của ông ta. Một lúc sau tôi thở nhẹ một chút, không còn mùi thuốc nữa. Xem lại thì ông ta không còn hút thuốc nữa. Lúc xuống xe cùng với hai người bạn, họ nói với tôi, cái ông hút thuốc đó liếc nhìn anh hai lần, là lén lén liếc nhìn tôi. Thái độ trầm tĩnh của chúng ta lúc đó đã kích động lòng hổ thẹn của ông ta. Sau khi ông ta liếc nhìn rồi, dụi tắt thuốc. Cho nên thật sự, nếp sống của xã hội đều dựa vào sự tiến hành của mỗi người. Sau khi giáo viên ở trung tâm chúng tôi nghe xong câu chuyện, một vị thầy giáo cũng có sứ mạng phải khuyên mọi người không hút thuốc. Có một hôm thầy đi xe buýt, nhìn thấy một người đang hút thuốc, lập tức đến bên người đó nói, thưa ông, tôi bị bệnh suyễn. Đây là phương tiện khéo léo rồi, xin người đó đừng hút thuốc nữa. Người đó lập tức dụi tắt thuốc, Vị thầy giáo đó vừa ngồi xuống, đột nhiên lại có người thứ hai lấy thuốc ra. Vị thầy đó lại đến khuyên người thứ hai này. Người này cũng tắt thuốc. Mới vừa ngồi xuống thì có mấy người lên xe. Người thứ ba lại lấy thuốc ra. Trong lòng vị thầy giáo này nghĩ, có phải ông trời muốn thử thách mình chăng? Có thật sự quyết tâm hay không? Thầy giáo liền đến bên người đó, khuyên đừng hút thuốc nữa. Rốt cuộc người thứ tư lại lấy thuốc ra. Người thứ nhất liền nói, không nên hút thuốc. Nếu như tâm chúng ta kiên định, mới có thể đánh thức cái tâm vì sự bình yên của công chúng trong mỗi người. Vì vậy cũng không nên xem thường sức mạnh của chính mình. Chúng ta tiếp tục xem đoạn kế tiếp. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính, chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi giang, không rung đùi. Điều chủ yếu của câu này là chỉ bảo một người đứng có tư thế của đứng, ngồi có tư thế của ngồi. Tổ tiên của chúng ta cũng đã làm một thí dụ rất hay để nhắc nhở chúng ta. Đó là đứng như tùng, nằm như cung, đi như gió, ngồi như chuông. Thật sự quen như vậy rồi là đạo pháp tự nhiên, rất tốt cho thân thể. Bởi vì đứng như tùng thì xương sống của các vị như thế nào? Rất thẳng, mới không gây nên dẹo cột sống. Hiện tại người bị gai cột sống có nhiều hay không? Rất nhiều. Vì sao vậy? Các vị có cơ hội đến bến xe buýt xem thì sẽ biết. Mọi người sắp hàng để chuẩn bị lên xe, dáng đứng của mọi người như thế nào đều không như nhau. Rất nhiều người đều đứng nghiêng một bên. Vì vậy hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều người trẻ xương cốt giống như bị mềm nhũn ra vậy. Nhìn thấy vật gì thì cũng như thế nào đều muốn dựa vào, cho nên lâu ngày xương cốt bị dẹo đi. Thế hệ trước chúng ta dạy con, nếu đứng không ngay thẳng thì sẽ ra sao? Ánh mắt liền trừng lên. Cầm đũa không ngay thẳng thì sẽ bị gõ. Những thói quen này đã được hình thành từ nhỏ, khi lớn lên sẽ rất tự nhiên. Từ nhỏ không hình thành được, khi lớn lên rất vất vả. Các vị có nhìn thấy tôi vất vả không? Do tôi không làm được đứng như tùng, cho nên các vị bằng hữu sau này nhìn thấy tôi lưng bị gù thì không nên khách sáo. Hãy đem Như Lai thần chưởng của các vị ra nhắc nhở tôi. Nên cố gắng chăm sóc tốt thân thể này. Như vậy mới có trách nhiệm với cha mẹ, có trách nhiệm đối với những người giúp đỡ chúng ta, yêu thương chúng ta. Vì vậy đứng như tùng. Vì đứng thế nào mới đúng tiêu chuẩn vậy? Như thế nào mới tốt? Hôm nay tôi đứng làm mẫu. Các vị không nên lưu tâm. Đứng thế này, người nam đứng chân và vai rộng bằng nhau, ngực phải thẳng. Khí thế như vậy gọi là đầu đội trời, chân đạp đất. Vậy như các vị làm như vậy mà đi đàm phán với người khác hoặc bàn chuyện kinh doanh, người ta thấy các vị khí phách phi thường, rất đáng tin tưởng. Vậy như hôm nay các vị đi đàm phán, lưng thì cong xuống, hôm nay chúng ta cũng bàn một việc kinh doanh lớn, họ sẽ chẳng có hứng thú gì. Vì vậy oai nghi của chúng ta sẽ khiến cho người khác có thể tin tưởng. Cho nên chân rộng bằng vai, đầu không nên ngẩng cao quá, sẽ không tốt cho mạch máu ở phía sau. nhìn thẳng về phía trước. Trước khi đàm phán với người khác phải đứng ngay ngắn và tưởng tượng phía trước mặt là biển lớn mênh mông, tâm của mình cũng giống như biển vậy. Đây là cách đứng của người nam. Còn người nữ thì sao? Người nữ đứng một chân trước, một chân sau, có thể đứng như thế này. Tay thì để như thế nào? Khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác muốn nghe thử xem, hoặc có thể đứng ngang trực tiếp như thế này cũng được. Các vị xem, khi người ta tuyển chọn người mẫu, các cô người mẫu đều đứng rất đoan trang. Điều này cũng rất quan trọng. Đây là tư thế đứng. Đứng như tùng, nằm như cung. Khi đang nằm, chúng ta nghiêng về bên phải. Giả như các chị nghiêng về bên trái, sẽ đè lên tim và bao tử, khiến các chị không được thoải mái. Cho nên phải nghiêng về bên phải. Như vậy mới tốt nhất cho cơ thể. Nằm như cung, đi như gió. Gió ở đây ý nói là tốc độ rất nhanh, nhưng tiếng bước chân thì không lớn. Cho nên bình thường chúng ta cũng nên bước đi nhẹ nhàng. Bước đi nhẹ nhàng, và những lúc thời gian hơi muộn, chúng ta nghe bước chân người hàng xóm đi lên lầu. Thật sự là tiếng bước chân rất to, nhưng chúng ta cũng nên thông cảm cho họ, bởi vì họ cảm thấy đời sống quá vất vả rồi. Các vị nên nhanh chóng đem Đệ Tử Quy giới thiệu với họ, thì họ mới biết được dạy dỗ con cái cũng không khó lắm. Vì vậy việc làm của chúng ta cũng phải luôn được quán chiếu, có gây ra gánh nặng cho người khác hay không. Đây là đi như gió. Khi đi thì nam giới bước hai bên theo một đường thẳng, còn nữ giới thì bước theo một đường thẳng. Như vậy sẽ thể hiện sự tao nhã. Khi nam giới bước đi, không nên lắc vai qua lại, người ta nhìn thấy thì cũng bị qua mắt theo. Tiếp theo là ngồi như chuông. Ngồi như chuông. Chúng tôi ngồi làm mẫu thử xem nên ngồi như thế nào. Tôi xin ngồi làm mẫu trước. Người nữ ngồi như thế nào? Khi người nữ ngồi, hai chân nên khép lại, tay phải đặt lên tay trái. Sau đó, nhẹ nhàng đặt lên đùi trái. Các vị cảm thấy tôi đã gã đi được hay chưa? Có một giáo viên mở trường dạy đàn tranh. Đối với nhân viên của mình, vì thầy đó đều có huấn luyện về lễ nghi, cho nên khi tọa đàm với các phụ huynh, có rất nhiều phụ huynh học sinh cùng đến tham dự. Giáo viên của họ đều ngồi một hàng như vậy. Sau buổi tọa đàm, những vị phụ huynh đều đi đến nói: "Thưa thầy Lý, nhân viên của thầy tìm ở đâu vậy? Sao mà đoan trang như vậy chứ?" Trong quá trình tọa đàm, lúc mới bắt đầu có những bà mẹ ngồi rất tùy tiện, tư thế nào cũng có. Việc này tôi không cần làm mẫu. Nhưng khi nhìn thấy tất cả giáo viên đều ngồi đoan trang như vậy, nên các vị phụ huynh này vốn là ngồi dựa ra phía sau cũng dần dần ngồi thẳng lên. Vì vậy, ảnh hưởng hoàn cảnh thật sự là việc thay đổi ngầm. Chúng ta ngồi có tướng ngồi, thì nếp sống của gia đình các vị mới ngồi có tướng ngồi. Dễ như khi người cha ngồi chân gác lên bàn, như vậy thì con cái sẽ học tập cái xấu đó. Được rồi, các vị phụ huynh lại nói, đem con cái giao cho giáo viên ở đó, họ cũng rất yên tâm. Vì vậy các vị xem, lời nói việc làm của chúng ta, dáng vẻ của chúng ta, làm tăng thêm sự tin tưởng của người khác đối với chúng ta. Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ làm mẫu, người nam nên ngồi như thế nào. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.